Hi, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Bookcaster. Lại là Coconut đây, rất vui khi được gặp lại các bạn. Không biết các bạn thính giả của mình đã lắng nghe hết các số trước của Bookcaster chưa nhỉ? Nếu chưa thì hãy nhanh tay truy cập waste8.com để không bỏ sót một tập nào của tụi mình nhé. Tóm tắt sách Bookcaster là podcast được sản xuất bởi Waste. Waste là một nền tảng âm thanh trực tuyến dành riêng cho người Việt. Waste cung cấp những thông tin, nội dung và tin tức ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới thông qua âm thanh. Hãy truy cập waste8.com để biết thêm chi tiết, cập nhật những thông tin mới nhất và chương trình podcast mới nhất. Và hôm nay, như thường lệ, Coconut sẽ lại gửi đến các bạn một cuốn sách kinh tế với tên gọi Khởi nghiệp tinh gọn, hay tựa đề tiếng Anh là The Lean Startup của tác giả Eric Ries. Khởi nghiệp tinh gọn đã trình bày một mô hình khởi nghiệp vang danh toàn cầu, giúp thay đổi toàn bộ cách thức xây dựng công ty và tung ra sản phẩm mới trên thị trường. Đặc biệt, cách tư duy và những phương pháp trong cuốn sách này không chỉ áp dụng cho những siêu tập đoàn toàn cầu mà còn áp dụng rất phù hợp cho những doanh nghiệp nhỏ hay siêu nhỏ. Dù ở quy mô nào hay đang ở đâu trên hành trình kinh doanh, đã đến lúc chúng ta cần phải tư duy một cách tinh gọn. Và không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng đến với Khởi nghiệp tinh gọn. Trong quyển sách này, bạn sẽ khám phá được mục tiêu chính mà một người khởi nghiệp nên theo đuổi là gì. Theo cách quản lý truyền thống, nó sẽ chia ra làm hai phần: xây dựng kế hoạch và giám sát những người thực hiện chúng. Người quản lý kế hoạch sẽ tạo ra một kế hoạch, thiết lập những điểm quan trọng và giao nhiệm vụ cho nhân viên của mình, hướng dẫn và đảm bảo rằng họ thực hiện đúng tiến độ. Chiến lược quản lý này hoạt động trong các công ty được thành lập khá lâu. Mặc dù vậy, các công ty khởi nghiệp ngày nay thì khác. Họ có thể dự đoán tương lai của chính mình vì họ không có một lịch sử hình thành dày dặn. Họ không biết khách hàng của họ muốn gì, cách tiếp cận như thế nào là tốt nhất để tìm ra khách hàng và tạo ra một doanh nghiệp bền vững. Để tìm ra câu trả lời, họ phải linh hoạt. Họ có thể thông qua các kế hoạch cố định với các mốc quan trọng được thiết lập, hoặc dựa vào dự báo thị trường dài hạn để công ty khởi nghiệp hoạt động hiệu quả nhất có thể. Tuy nhiên, nhiều công ty khởi nghiệp vẫn sử dụng các công cụ dài hạn. Họ sẽ hoàn thiện một sản phẩm cho đến khi hoàn hảo nhất và tung nó ra ngoài thị trường. Nhưng trong thực tế, quản lý một startup giống như lái một chiếc xe Jeep băng qua địa hình không ổn định và thường xuyên biến động. Những người sáng lập phải thường xuyên thay đổi hướng và phản ứng nhanh nhất với những khó khăn bất ngờ. Cũng có đôi khi họ sẽ đi vào ngõ cụt và phải quay lại điểm vạch xuất phát. Một lời khuyên là các startup không nên bỏ qua việc lập kế hoạch, nên có kế hoạch và linh hoạt ứng biến. Cấp quản lý của một doanh nghiệp khởi nghiệp nên cố gắng duy trì mục tiêu tổng quan và giữ cho công ty của họ đến đúng mục tiêu chung đó. Cho nên họ cần tìm ra số liệu phù hợp để đo lường liệu trình hành động của họ có đang đi đúng hướng hay không. Phần 1. Mục tiêu chính của khởi nghiệp chính là tìm ra mô hình kinh doanh bền vững. Các kế hoạch luôn có những cột mốc từng giai đoạn được liệt kê, phức tạp và chi tiết nhất nhằm để thực hiện hiệu quả nhất kế hoạch đó. Nếu bạn muốn công ty của bạn không chỉ là một dự án tạm thời, sớm muộn gì cũng chết, bạn phải tìm cách thu hút khách hàng và kiếm tiền bằng cách phục vụ họ. Giả sử bạn muốn xây dựng doanh nghiệp của mình với ý tưởng bằng những buổi dạy móc len, hãy thử tự hỏi mình, liệu ai có nhu cầu học đan móc len hay không? Có cách nào để kiếm tiền từ họ? Và nếu câu trả lời trong cả hai trường hợp đều là không, thì hãy thử tìm thứ khác mà mọi người muốn và sẵn sàng trả tiền. Do đó, mục tiêu duy nhất cho khởi nghiệp của bạn là tìm ra một mô hình kinh doanh bền vững, một mô hình hoạt động ngay hôm nay và cũng có thể hoạt động trong tương lai. Trong thực tế, điều này có nghĩa là tìm ra những sản phẩm mà khách hàng tiềm năng của bạn muốn và làm thế nào để biến mong muốn của họ thành doanh thu không đổi. nhiệm vụ chính của bất kỳ người quản lý doanh nghiệp hay khởi nghiệp nào cũng là tập trung toàn bộ công ty, bao gồm mọi việc được thực hiện hàng ngày để đạt được mục tiêu chính. Khởi nghiệp càng nhanh thì càng tìm được mô hình kinh doanh bền vững, càng dễ thành công. Phần 2. Tìm ra mô hình kinh doanh bền vững thông qua học tập và tiếp thu. Để tìm ra một mô hình kinh doanh bền vững, các công ty khởi nghiệp phải khám phá những gì khách hàng của họ muốn và cách kiếm tiền từ nó. Họ phải tìm đúng sản phẩm cho đúng người và hiểu cách bán nó cho họ. Nó đòi hỏi một quá trình học hỏi không ngừng. Học tập được xác nhận lý tưởng, nghĩa là học thông qua một phương pháp khoa học. Để bắt đầu quá trình học tập, bạn phải đưa ra các giả thuyết về việc liệu một số sản phẩm nhất định sẽ thành công trong một thị trường nhất định. Chẳng hạn, khách hàng của Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng mua giày thông qua các kênh thương mại điện tử. Những giả thuyết cơ bản như vậy phải được kiểm tra, và chỉ khi chúng được xác nhận bằng cách nói chuyện với khách hàng, người khởi nghiệp mới có thể biết được nó trên đường đi đúng hướng hay là không. Mặc dù trong việc nghiên cứu thị trường này, bạn không cần nhất định sử dụng bảng hỏi. Thay vào đó, hãy nói chuyện với khách hàng thực sự trong một môi trường thực tế. Cách đáng tin cậy nhất để tìm hiểu xem mọi người sẽ mua sản phẩm của bạn hay không là cung cấp nó cho họ và xem họ phản hồi như thế nào. Một câu chuyện thành công của Zappos. Nó bắt đầu với giả thuyết đơn giản rằng mọi người sẽ sẵn sàng mua giày trực tuyến. Để kiểm tra ý tưởng này, công ty đã chụp ảnh những đôi giày trong các cửa hàng giày và hiển thị những bức ảnh trong một cửa hàng web giả. Khi mọi người thực sự cố gắng mua giày trực tuyến, Zappos thấy rằng giả thuyết của họ là hợp lệ. Phần 3. Các bước giả định. Kiểm tra các giả thuyết về giá trị và tăng trưởng của bạn. Một phần của việc phát triển là niềm tin. Một nhà sáng lập tin tưởng vào sự thành công trong tương lai của sản phẩm mà họ muốn tạo ra, mặc dù chưa có bằng chứng nào cho việc này. Để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa tin và biết, mọi nhà sáng lập nên xây dựng và kiểm tra hai giả định cơ bản. Giả thuyết giá trị giả định rằng một số sản phẩm sẽ mang lại giá trị cho khách hàng của mình. Nghĩa là những người chấp nhận sớm sẽ tìm và nắm lấy sản phẩm. Giả thuyết tăng trưởng nêu rõ rằng sản phẩm sẽ không chỉ hấp dẫn nhóm nhỏ, những người chấp nhận sớm mà còn tìm thấy một thị trường lớn hơn sau này. Cả hai giả định phải được kiểm tra càng sớm càng tốt. Chỉ khi chúng có thể được xác nhận thì mới đáng để đầu tư thời gian và công sức vào việc phát triển sản phẩm. Hãy nhìn vào Facebook, họ quản lý để xác nhận cả giả thuyết giá trị và tăng trưởng ở giai đoạn rất sớm khi mạng xã hội chỉ có một vài người dùng. Đầu tiên, họ nhận thấy rằng cư dân mạng đang sử dụng Internet rất đông, hơn một nửa đăng nhập ít nhất một lần một ngày, bằng chứng ấn tượng cho giả thuyết giá trị. Thứ hai, Facebook có tỷ lệ kích hoạt người dùng vô cùng đáng kinh ngạc. Điều này có nghĩa là sự thâm nhập thị trường rất nhanh. Trong các trường đại học nơi Facebook đã được giới thiệu, 3/4 số sinh viên đã đăng ký trong vòng một tháng mà công ty không chi một xu cho tiếp thị. Do đó, giả thuyết tăng trưởng đã được chứng minh là tốt. Dữ liệu ấn tượng như vậy khiến các nhà đầu tư tin tưởng mạnh mẽ vào giai đoạn thành công trong tương lai của mạng xã hội mới này, khiến họ đầu tư hàng triệu đô la ở giai đoạn rất sớm. Nhiều người sáng lập dành quá nhiều thời gian để phát triển sản phẩm mà không biết liệu thực sự có bất kỳ khách hàng nào sẽ chi tiền cho sản phẩm này hay không. Nếu bạn muốn tạo ra một doanh nghiệp bền vững, bạn phải tìm hiểu càng nhanh càng tốt. Cách nhanh nhất và dễ nhất để có được phản hồi của khách hàng trong thế giới thực tế về ý tưởng của bạn là tạo một phiên bản tối giản của sản phẩm. Sản phẩm khả thi tối giản này, hay còn gọi là MVP, phải đơn giản nhất có thể và chỉ nên chứa những gì cần thiết để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm thực tế về cách mà sản phẩm của bạn sẽ hoạt động, chỉ đủ để thu hút phản hồi hữu ích từ họ. Tương tự như vậy, mỗi lần khởi nghiệp, trước tiên nên tìm hiểu xem có một nhu cầu thực sự cho sản phẩm của họ hay không trước khi bắt đầu xây dựng nó. Phần 3. Xây dựng đo lường, học hỏi, càng nhanh và càng thường xuyên sẽ có lợi cho bạn. Trong quá trình tìm kiếm một mô hình kinh doanh bền vững, ưu tiên hàng đầu là học hỏi. Mọi người khởi nghiệp phải học những sản phẩm nào sẽ được xây dựng và cách kiếm tiền từ chúng. Bạn cần phải bước ra khỏi thế giới của riêng bạn là giới thiệu sản phẩm của mình cho khách hàng và thu thập phản hồi từ họ, sau đó nâng cấp sản phẩm của mình. Để tạo điều kiện cho điều này, hãy thiết lập cái gọi là các vòng BML. BML biểu thị chu kỳ xây dựng đo lường tìm hiểu. Trước tiên, bạn xây dựng một phiên bản đơn giản của sản phẩm của mình, như nguyên mẫu hoặc giả định. Thứ hai, bạn đưa sản phẩm này đến thị trường thực tế của nó và thu thập phản hồi của khách hàng. Bằng cách thu thập dữ liệu định lượng từ thử nghiệm này, bạn đo lường sự quan tâm đến sản phẩm. Chẳng hạn, có bao nhiêu người nhấp vào nút mua hàng và cố gắng mua giày từ cửa hàng web giả của bạn. Khi đó, hãy chắc chắn rằng bạn không chỉ nhìn vào các con số mà còn nói chuyện với khách hàng của mình. Nếu bạn muốn hiểu dữ liệu của mình, bạn cũng nên tìm hiểu về các ấn tượng và ý kiến cá nhân của khách hàng. Những gì bạn học được trong một chu kỳ sau đó nên được sử dụng để khái niệm hóa và xây dựng một sản phẩm mới được tối ưu hóa, đưa bạn vào chu kỳ BML tiếp theo. Quá trình này sau đó được lặp lại cho đến khi bạn tìm thấy một mô hình kinh doanh bền vững. Mỗi vòng lặp BML giúp bạn cải thiện sản phẩm của mình và cung cấp cho bạn thông tin chi tiết có giá trị về những gì mà khách hàng muốn. Càng nhiều vòng lặp có thể đi qua, càng có nhiều khả năng bạn sẽ tìm thấy mô hình kinh doanh bền vững của mình. Phần 4. Sử dụng các bài kiểm tra phân tách để tối ưu hóa sản phẩm của bạn. Khi phát triển và cải tiến một sản phẩm, các công ty mới thành lập phải phân biệt giữa giá trị và sự lãng phí. Họ phải tìm ra những tính năng nào có giá trị cho khách hàng của họ. Các tính năng có giá trị là những tính năng giúp công ty thu hút nhiều khách hàng hơn hoặc tăng doanh thu. Hãy tạo hai phiên bản sản phẩm của bạn. Một phiên bản có tính năng mới và một phiên bản không có tính năng đó. Bằng cách thử nghiệm cả hai phiên bản, bạn sẽ sớm thấy phiên bản nào hấp dẫn hơn đối với khách hàng. Các công ty đầu tiên sử dụng kỹ thuật này là các doanh nghiệp đặt hàng qua thư. Ví dụ, để tìm hiểu xem bố cục danh mục mới có tăng đơn hay không, họ đã in hai phiên bản của nó. 50% khách hàng của họ có thiết kế cũ và 50% có một bản mới. Các danh mục giống hệt nhau theo mọi cách khác nhau và khách hàng được chia ngẫu nhiên. Vì vậy, các công ty chỉ cần so sánh số lượng đơn hàng của mỗi nhóm. Dữ liệu này đã trả lời được câu hỏi thiết kế mới có phải là một cải tiến và thích hợp đối với thị trường này hay không. Bất kỳ thay đổi nào bạn muốn thực hiện cho sản phẩm của mình nên được kiểm tra bằng phương pháp bán khoa học này trước khi bạn thực sự thực hiện nó. Điều này sẽ làm cho sự thay đổi có hiệu quả thực tế hơn. Phần 5. Để tìm mô hình kinh doanh phù hợp cho công ty của bạn, bạn thường phải xoay vòng. Nhiều người khởi nghiệp thường tin vào huyền thoại rằng chìa khóa để thành lập một công ty thành công là sự kiên trì và ý chí sắt đá. Một nhà sáng lập anh hùng có một ý tưởng tuyệt vời và chiến đấu qua rất nhiều thất bại cho đến khi ý tưởng cuối cùng trở nên thành công. Nhưng cách suy nghĩ này sẽ khiến họ luẩn quẩn và không tìm ra được con đường chính xác. Để tránh điều này, bạn nên tiếp tục tự hỏi làm thế nào bạn cần thay đổi sản phẩm của mình để cải thiện nó và giúp nó tìm thấy thị trường của nó. Ngoài ra, bạn nên định kỳ tự hỏi liệu trục có thể theo thứ tự hay không, một sự thay đổi cơ bản của khóa học. Một trục có thể có nhiều dạng, chẳng hạn như xác định lại giá trị cốt lõi hoặc sản phẩm của bạn, lựa chọn theo đuổi một phân khúc khách hàng khác nhau và thay đổi kênh bán hàng của chính bạn. Quyết định xoay vòng có thể khó khăn, do đó các công ty khởi nghiệp thường sẽ tránh và hoãn đưa ra quyết định này. Đây là lý do tại sao có thể có lợi khi tổ chức các cuộc họp mỗi tháng một lần. Trong các cuộc họp này, bạn có một cái nhìn trung thực về dữ liệu mà bạn đã thu thập và tự hỏi liệu bạn có nên tiếp tục hay là chuyển hướng. Nhiều người khởi nghiệp đã phải xoay vòng một vài lần trước khi cuối cùng trở thành doanh nghiệp thành công. Ví dụ như là Groupon, họ đã bắt đầu một nền tảng cho hoạt động và gây quỹ, chỉ sau đó biến thành nền tảng giao dịch hàng ngày mà họ được biết đến như ngày hôm nay. Cùng với tinh thần đó, bất kỳ startup nào cũng có thể kiểm tra mọi thay đổi trước khi bắt tay vào thực hiện. Bạn muốn biết liệu website của bạn phù hợp hơn với màu đỏ hay màu xanh lam? Tại sao không thử tạo hai phiên bản và theo dõi tỷ lệ nhấp chuột của khách hàng trong một vài ngày? Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện cho sản phẩm của mình cũng nên được kiểm tra bằng phương pháp khoa học tương đối này trước khi thực sự thực hiện nó. Phần 6. Để tìm ra mô hình kinh doanh phù hợp cho công ty, bạn phải tìm ra điểm then chốt. Như đã nói, nhiều người khởi nghiệp có niềm tin phổ biến rằng chìa khóa để tạo nên một công ty thành công là sự kiên trì và ý chí sắt đá. Một nhà sáng lập anh hùng có một ý tưởng tuyệt vời và phải trải qua rất nhiều thất bại cho đến khi ý tưởng cuối cùng thành công. Nhưng cách suy nghĩ này chỉ dẫn dắt những người khởi nghiệp đi vào ngõ cụt như nhau. Giống như những con robot không có não, họ chỉ đưa ra ý tưởng và tiếp tục làm việc thật chăm chỉ để bán một sản phẩm mà thị trường lại thật sự không cần đến. Để tránh phạm phải sai lầm như vậy, bạn nên liên tục tự hỏi mình cần phải thay đổi sản phẩm của mình như thế nào để cải thiện và tìm thấy thị trường riêng. Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên đặt ra câu hỏi liệu một điểm mấu chốt có theo trình tự? Một yếu tố then chốt có thể có nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như xác định lại giá trị cốt lõi hoặc sản phẩm kinh doanh, lựa chọn một phân khúc khách hàng riêng biệt và thay đổi kênh bán hàng chính. Một đặc điểm chính của then chốt là các giả định cốt lõi cho một doanh nghiệp startup đã thay đổi và do đó các giả thuyết mới phải được kiểm tra. Quyết định yếu tố quan trọng nhất có thể gây khó khăn và do đó các công ty khởi nghiệp thường né tránh và hoãn đưa ra quyết định này. Đây là lý do tại sao bạn nên bàn về yếu tố này vào ít nhất một lần một tháng. Trong các cuộc họp này, bạn có một cái nhìn trung thực về dữ liệu mà bạn đã thu thập và tự hỏi liệu bạn có thể làm việc như robot nhưng luôn tập trung vào yếu tố quan trọng này không? Nhiều người khởi nghiệp đã phải xoay vòng một vài lần trước khi cuối cùng họ trở thành doanh nghiệp thành công. Vâng, lại là dẫn chứng Groupon. Họ đã bắt đầu như một nền tảng cho hoạt động xã hội và gây quỹ, sau đó biến thành một nền tảng giao dịch hàng ngày được biết đến như ngày nay. Phần 7. Mỗi startup nên tập trung vào một động cơ tăng trưởng trong giai đoạn đầu. Một thành phần cơ bản của bất kỳ mô hình kinh doanh nào là động lực tăng trưởng nhằm đảm bảo công ty không bị trì trệ. Có 3 loại động cơ tăng trưởng khác nhau. 1. Công cụ kết dính. Là công cụ hoạt động bằng cách giữ chân các khách hàng hiện tại, những người tạo ra một nguồn doanh thu liên tục. Trọng tâm không phải là giành được khách hàng mới bắt đầu đầu tư, tiếp thị, mà làm cho khách hàng hiện tại sử dụng sản phẩm thường xuyên hơn bằng cách cung cấp các tính năng mới hoặc dịch vụ tuyệt vời. 2. Công cụ viral. Tạo hiệu ứng lan truyền. Là cách mà các khách hàng hiện tại sẽ chính là người quảng bá cho công ty. Nhận định về sản phẩm lan truyền giữa các khách hàng mục tiêu của bạn qua lời nói. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí quảng cáo. Vì vậy, bạn nên làm cho khách hàng dễ dàng tham gia vào loại hình này. Một ví dụ nổi tiếng về công cụ viral là chữ ký email tự động của Hotmail. Đăng ký email miễn phí tại Hotmail. Và cuối cùng là công cụ trả phí hoạt động bằng cách đầu tư và tiếp thị. Ví dụ như thông qua quảng cáo trực tuyến trả tiền. Tất nhiên, Điều này chỉ hiệu quả nếu khách hàng hiện tại mang lại đủ doanh thu để đảm bảo chi phí phải bỏ ra cho mỗi lần mua của người dùng thấp hơn giá trị trọn đời người dùng được hưởng. Nói chung, bạn có thể tham gia cả 3 hoạt động tăng trưởng cơ bản cùng một lúc, nhưng thường sẽ khôn ngoan khi bạn chỉ tập trung vào một công cụ trong giai đoạn đầu để nó tăng tốc nhanh nhất có thể. Tập trung vào một động cơ tăng trưởng cũng giúp bạn dễ dàng đánh giá sự thành công của các tính năng mới. Nếu chúng giúp cơ chế tăng trưởng của bạn tăng tốc, chúng đem lại giá trị. Còn nếu không, thì chúng chỉ gây ra lãng phí. Phần 8. Số liệu của Vanity thường cho chúng ta cái nhìn đẹp đẽ nhưng không đúng sự thật, không thể giúp bạn tìm ra mô hình kinh doanh bền vững. Không có doanh nghiệp khởi nghiệp nào có thể tìm thấy một mô hình kinh doanh bền vững ngay từ đầu mà không tạm dừng vài lần để tìm ra hướng đi, và những hướng đi này dựa trên việc những số liệu chính xác của doanh nghiệp. Để đánh giá xem bạn có thực hiện được bất kỳ tiến triển nào trên con đường tới các mục tiêu dài hạn của mình hay không, bạn cần kiểm tra lại dữ liệu đã thu thập trên quãng đường của mình. Thật buồn là thực tế, nhiều startup lại thường bị cám dỗ trước các số liệu phù phiếm, như là tâng bốc vấn đề nhưng không giúp ích được gì cả. Hoặc thậm chí gây hại, làm tình hình của công ty nghe tốt đẹp hơn nhưng lại không giúp nó tiến gần tới các mục tiêu đã đề ra. Các công ty khởi nghiệp tin vào các con số phù phiếm đang tích cực xem xét mô hình kinh doanh của mình dưới góc nhìn của một cái gương nhỏ hơn. Điều này khiến bạn đối mặt với các vấn đề thực tế và khắc phục chúng. Chẳng hạn, rất đáng hãnh diện khi nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ trên Facebook. Nhưng đừng bao giờ mắc sai lầm khi diễn giải những dấu hiệu này là thành công. Họ không trả các hóa đơn cho bạn, và bạn không nên lãng phí nguồn nhân lực của mình khi cố gắng phân tích các số liệu vô nghĩa đó. Số liệu phù phiếm khác có thể là số giờ làm việc mà bạn đầu tư cho một sản phẩm hoặc số cột mốc mà bạn đã đạt được trong công việc. Những con số này có thể, nhưng mà không chắc chắn, sẽ liên quan đến sự thành công trên con đường khởi nghiệp của bạn. Do đó, bạn không bao giờ nên đặt mục tiêu tối đa hóa chúng. Ngay cả khi làm việc 100 giờ một tuần, thì bạn vẫn có thể lãng phí nhiều giờ cho những thứ vô dụng theo quan điểm cần trải qua quá trình dài hạn để đạt được thành công bền vững. Để thành công, bạn phải tìm ra mô hình kinh doanh bền vững và phát triển các nhóm khách hàng chủ chốt trực tiếp sử dụng sản phẩm của bạn. Nhưng không thể làm được gì nếu bạn khắc phục dựa trên số liệu sai. Phần 8. Mỗi startup phải xác định các số liệu cốt lõi và phân tích chúng đúng cách. Xác định các số liệu phù hợp để theo dõi và liên tục đánh giá chúng là rất quan trọng cho bất kỳ sự khởi đầu nào. Chỉ khi nhìn thấy các số liệu được cải thiện, bạn mới biết mình đang đi đúng hướng trên con đường hướng tới mục tiêu dài hạn là tìm kiếm một mô hình kinh doanh bền vững. Các số liệu cốt lõi chính xác khác nhau giữa các doanh nghiệp, nhưng nó thường là những vấn đề như là làm sao để tăng số lượng khách hàng trả tiền, thời lượng quảng cáo nhắm tới đối với mỗi đối tượng khách hàng và số lượng đề xuất tạo ra cho mỗi nghìn khách hàng. Mỗi startup phải tìm ra số liệu phù hợp của riêng mình để đưa ra hướng đi và cái nhìn thực tế về tiến trình của nó. Khi phân tích dữ liệu, có thể hữu ích khi sử dụng phân tích được gọi là phân tích nhóm, thay vì chỉ nhìn vào các doanh thu hoặc cơ sở người dùng tăng trưởng nói chung. Hãy so sánh cách đối tượng khách hàng mới cư xử so với khách hàng cũ. Hãy so sánh cách đối tượng khách hàng mới cư xử so với khách hàng cũ. Ví dụ, những số liệu cốt lõi của bạn là tỷ lệ đề xuất của bạn. Để hiểu được sự tiến bộ của nó, bạn nên kiểm tra các yếu tố sau. Theo trung bình, khách hàng đã theo dõi bạn 6 tháng trước thường giới thiệu sản phẩm của bạn cho bạn bè họ như thế nào? những khách hàng đã đăng ký gần đây 4 tháng thì sao? Và cách đây 2 tháng? Bằng cách so sánh các nhóm, trong trường hợp này là nhóm người dùng đã đăng ký vào các thời điểm khác nhau và tỷ lệ đề xuất tương ứng của họ, bạn có thể biết liệu bạn có đang tiến gần tới mục tiêu của mình hay không. Chỉ khi số liệu được cải thiện thì bạn mới tiến bộ, nếu không bạn sẽ trì trệ. Tóm tắt cuối cùng. Thông điệp chính trong cuốn sách này là các công ty khởi nghiệp nên sử dụng cách tiếp cận bán khoa học để kiểm tra các giả định cốt lõi của họ và sau đó xây dựng một mô hình kinh doanh bền vững dựa trên các giả thuyết được xác thực. Họ nên phát triển các nguyên mẫu sản phẩm một cách nhanh chóng và sau đó liên tục tinh chỉnh chúng bằng cách thu thập phản hồi của khách hàng và trải qua các quá trình liên tục xây dựng, đo lường, tìm hiểu. Các câu hỏi cuốn sách này đã trả lời là mục tiêu chính nào một công ty khởi nghiệp nên theo đuổi và làm thế nào để theo đuổi? 1. Khởi nghiệp cần được quản lý, khác với các công ty được thành lập. 2. Mục đích của khởi nghiệp là tìm ra một mô hình kinh doanh bền vững. Và 3. Mô hình kinh doanh bền vững của bạn thông qua việc học tập có chọn lọc. Câu hỏi thứ 2. Làm thế nào để công ty khởi nghiệp có thể tìm thấy sản phẩm và mô hình kinh doanh phù hợp? 1. Các giả định phát triển này nhảy vọt. Kiểm tra các giả thuyết về giá trị và tăng trưởng hiện tại. 2. Phát triển một số sản phẩm khả thi tối thiểu để kiểm tra ý tưởng của bạn trên thị trường. 3. Xây dựng, đo lường, học hỏi. Càng nhanh và càng thường xuyên thì càng tốt. Và 4. Để tìm kiếm mô hình kinh doanh phù hợp với công ty của bạn, bạn phải tìm ra yếu tố cốt lõi. Câu hỏi cuối cùng. Làm thế nào các công ty khởi nghiệp có thể tìm thấy động cơ tăng trưởng của họ và làm thế nào họ có thể phân tích các số liệu phù hợp? Câu trả lời là mỗi startup ban đầu nên tập trung vào một động cơ tăng trưởng. Số liệu của Vanity thường tâng bốc nhưng hiểu lầm về họ. Họ đã giành chiến thắng giúp bạn tìm thấy một số mô hình kinh doanh bền vững. Mỗi startup phải xác định các số liệu cốt lõi của nó và phân tích chúng đúng cách. Tóm tắt sách Khởi nghiệp tinh gọn của chuyên mục Bookcaster đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn còn có một tâm hồn không chỉ yêu sách mà còn là cả âm nhạc nữa thì đừng quên bọn mình còn có chuyên mục Trôi theo dòng Indie. Theo dõi Indie Show để được giới thiệu thêm những bài nhạc hay nhé các bạn. Coconut rất mong nhận được những phản hồi cũng như những gợi ý của các bạn về cho chương trình. Đừng quên liên hệ với chúng mình qua waste8.com. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!